vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, hôm nay chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và gọi cho sở thuế. Thưa anh, chủ đề hôm nay chúng ta bàn tới là một chuyện mà có thể nói rằng nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng mà vẫn quan trọng. Bởi vì mới đây chúng tôi cũng đã nghe nhiều chuyện về vấn đề mà lừa đảo về thuế hay là gọi là scam. Thì thưa anh, có những cách thức đơn giản nào để bảo vệ mình trước những cái vụ lừa đảo này thưa anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh, thì cái đề tài này là chúng ta cũng đã bàn nhiều lần về cái phần mà nó gọi là scam. Thì thật sự nó cũng không phải là dễ mà nhiều người cũng vô tình, quá nhiều người mình biết nhưng mà mình cũng có thể là nhiều khi nó bị dướng vào những cái mà nó khó mà trả lời được, là mình cảnh giác nhưng mà có những cái nó cũng không có nghĩ tới đó anh. Tại vì có những cái thì mình cũng có những cái trường hợp như anh nói đó, là có nhiều khách hàng đến với mình thì nói là tại vì mình mới vừa khai thuế xong, mới có một tuần hai tuần thì bây giờ sở thuế nó họ gọi lại để mà họ đòi tiền đồ này nọ, thì thấy là nó cũng giống quá vậy, nói ủa sao mà nó trùng hợp gì mà nó trùng hợp vậy, tức là họ nói là mình còn thiếu nợ rồi tiền nào trả, hoặc là bây giờ phải trả sớm như thế nào để được discount, hoặc là trả qua cái dạng này dạng nọ vân vân. Thì đó là những cái mà họ sẽ liên lạc để mà họ tìm hiểu như vậy. Thì họ nếu mà mình không có kiểm tra đó thì nhiều khi mình cũng vào những cái bẫy như vậy đó anh. Do đó là những cái mà quan trọng là mình phải nghĩ tới, nhiều khi nó cũng là trùng hợp, nó có những cái lúc mà trùng hợp nhưng mà mình cũng không biết nữa. Tại vì là nhiều khi hồ sơ giấy tờ đồ á, sở thuế họ gửi mấy cái assessment notice đồ á, thì họ gửi về thùng thơ của mình, thì nhiều khi đó là họ có thể là họ nhận được những cái đó, bắt đầu họ dùng cái đó để mà, hoặc là có những cái chi tiết, có những cái cách thức mà họ có được những cái hồ sơ, những cái giấy tờ của chúng ta và họ dùng cái đó để mà họ muốn lừa gạt chúng ta. Thì mình phải cẩn thận. Cái quan trọng đó là thường là bây giờ không những là cái hồ sơ thuế hoặc là trên tài liệu đồ này nọ, thì tất cả chúng ta đều có một cái account, tức là cái MyGov account. Mình cũng có thể mình vào đó để mà mình kiểm tra, để mà mình biết cái phần đó. Và cái thứ hai đó, có những cái mà như là chúng tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần đó, là có những cái thì nó hơi lộ liễu đó, là mình cẩn thận thì mình dễ phát hiện ra. Là thí dụ như là họ text cho mình, hoặc là họ gửi email và họ yêu cầu mình phải thanh toán cái số tiền ngay, hoặc là mình họ báo cho mình biết là cái số hồ sơ thuế của chúng ta đã bị suspend, tức là bị chặn lại, không có xài được nữa đồ này nọ. Và mình phải liên lạc với họ hoặc là click vào cái link đồ này nọ để mà cho những cái chi tiết để mà làm. Đó là những cái mà sở thuế họ sẽ không có làm. Có những cái mà sở thuế họ làm là ví dụ như là mình còn thiếu nợ, hoặc là cái hồ sơ thuế của chúng ta còn trễ nải chưa có nộp á, thì là họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thư, hoặc là một cái message SMS, hoặc là một cái email nhắc nhở chúng ta là chúng ta nên xem lại để mà nộp những cái hồ sơ đó. Chứ họ không có mà có những cái lời lẽ trong cái văn thư mà bắt buộc chúng ta là phải làm, còn nếu không á là bị bắt ở tù hoặc là bị này nọ. Thì đó là những cái mà họ sẽ không có làm, nhưng mà họ dạ vâng, tức là họ có thể nhắc nhở chúng ta thôi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, Tóm tắt lại thì những trường hợp lừa gạt là gì thưa anh?
Dạ, thì cái phần mà nó lừa gạt đó, nó có nhiều loại khác nhau, tức là họ giả dạng là một cái nhân viên sở thuế để mà gọi điện thoại cho chúng ta, để mà yêu cầu chúng ta đưa hồ sơ thuế hoặc là đưa chuyển tiền qua ngân khoản đồ này nọ và hăm dọa nếu mà chúng ta không làm đó là mình sẽ bị phạt. Hoặc là những cái phương cách là họ tạo ra những cái nợ và họ gọi chúng ta và họ báo là mình có một cái số nợ là mình phải thanh toán ngay lập tức, còn không là cảnh sát sẽ đến nơi để mà gặp gỡ và sẽ bắt chúng ta đồ này nọ, hoặc là yêu cầu chúng ta kiểm lại cái MyGov detail, tức là cái mã số mật mã của chúng ta trong cái chi tiết cá nhân của chúng ta trong MyGov account. Thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, là đừng bao giờ mà share những cái chi tiết đó hoặc là đưa cho họ qua điện thoại hoặc qua email, SMS đồ đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, vừa nói là thường thường nó xảy ra qua cái việc mà họ dùng điện thoại để hăm dọa hoặc là nhắc nhở. Nhưng mà nhắc nhở cho cái chuyện mà thưa anh, mình xem thấy là dường như mình không có nợ của sở thuế, hay là nếu có nợ thì mình yêu cầu trả bằng những cái phương cách khác, không phải là chuyển tiền hay là đóng tiền vô cho sở thuế, mà lại bằng những cái gift card, thì cái chuyện đó chắc chắn là phải là lừa gạt rồi, phải không anh?
Dạ đúng vậy đó anh. Thì như chúng ta thấy có lúc nào chúng ta vào trong những cái supermarket, tức là Woolworths hoặc là Coles rồi này nọ đó, có một cái khu hàng mà họ đề cái chữ là cái bán mà ba cái gift card đó, thì họ cũng có cái warning ở đó là như vậy. Hoặc là có những cái đó, bây giờ nó có những cái trường hợp đó anh, là họ đến tận nhà chúng ta khỏi cửa để mà, tức là họ nói là họ sẽ cho mình những cái phần này nọ, thí dụ như là cái một cái cho giáo dục miễn phí, những cái khóa học đồ này nọ đồ, thì để mà mình ký tên vào, thì khi mà mình đồng ý để mà nhận những cái phần quà hoặc là thưởng của họ, nó có thể là những cái gift card đồ này nọ nữa, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải cho họ những cái chi tiết cá nhân, thí dụ như là số hồ sơ thuế hoặc là cái birth certificate hoặc là cái passport hoặc driver license. Thì đó là những cái mà họ, tức là họ không những là gọi điện thoại mà bây giờ họ có thể là họ đi đến nhà chúng ta để mà đưa cho chúng ta một cái khuyến mãi nào đó, và bù lại đó là họ lấy những cái chi tiết hoặc là chụp hình những cái chi tiết cá nhân của chúng ta. Đó là những cái mà nó cũng nguy hiểm. Và một cái nữa đó là cái mà nhiều khi mình không để ý tới, nhưng mà cái cũng là quan trọng, là cái khi mà chúng ta đi xin việc làm, tức là mình khi mà mình điền đơn mình xin việc làm đồ này nọ đó, thì thường á là chủ nhân phải có cái TFN declaration của chúng ta khi mà chúng ta làm việc đồ này nọ. Nhưng mà thường á là khi mà chúng ta đăng ký để mà đi xin việc á, là chúng ta không nên đưa cho họ những cái giấy tờ đó, tại vì chưa có làm việc và chưa có bắt đầu làm. Do đó là sau khi mà chúng ta làm rồi thì bắt đầu á là mình mới điền những cái form đó để mà nộp lên cho sở thuế. Còn trước đó đó là khi mà họ yêu cầu mình, tức là mình nộp đơn á, mà họ kêu mình cho cung cấp luôn cái số hồ sơ thuế đồ này nọ hoặc là những cái chi tiết cá nhân đồ của mình á, là chúng ta cũng phải cẩn thận những cái đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, trường hợp mà họ sử dụng điện thoại gọi đến, thì khi mình nhận được một cái điện thoại lạ, thì thưa anh nên đối phó như cách nào? Hoặc là chúng ta không trả lời, hoặc là chúng ta cúp máy, bởi vì với điện thoại lạ thì chúng ta đâu hiểu cái chuyện gì sẽ xảy ra và mất thời giờ quý báu của mình, có phải vậy không anh?
Dạ đúng vậy anh. Thì nếu mà mình không tin á, hoặc là người ta nói là người ta từ sở thuế mà người ta gọi đến để mà đó là yêu cầu mình, tại vì thường á có họ điện thoại cho chúng ta đó, là họ cũng yêu cầu chúng ta phải có những cái chi tiết nào để mà họ biết là nhận viện là họ đang nói chuyện với mình nữa. Bởi vì cái đó là cái mà nó làm cũng như là con dao hai lưỡi trong đó đó anh. Là tức là một bên á là họ sẽ thấy họ cũng khuyên mình á là có những scam rồi này nọ, nhưng mà khi mà họ gọi điện thoại cho mình hoặc là mình điện thoại đó, thì là thường á là họ hỏi chi tiết của mình để mà biết là họ nói chuyện đúng cái người đó, và để mà chia sẻ những cái chi tiết thông tin cá nhân Do đó là nó cũng hơi kẹt cái phần đó. Bởi vì đó, nếu mà mình có những cái nghi ngờ trong cái cú điện thoại thì trước hết đó, là mình có thể mình gọi cái sở thuế để mà confirm phải cái những cái email hoặc là những cái cú điện thoại này có phải là từ những người mà có thẩm quyền hoặc là có được ủy quyền của sở thuế để mà làm những cái việc đó hay không. Thì khi mà mình nói chuyện với họ đó là mình có thể mình tìm ra được những cái mà kẽ hở hoặc là những cái lời nói của họ mà mình có thể mình nghi ngờ, thì là mình nên cúp cái điện thoại hoặc là mình không có trả lời. Có những cái trường hợp đó là ở nước ngoài họ điện vào nữa, thì hoặc là có những cái số mình thấy hiện lên, thì đối với sở thuế thường là họ không có đưa ra cái số caller ID đó. Do đó là có những cái thì đó là mình có thể mình cẩn thận. Thì nếu mà mình không biết hoặc là nếu mà mình có đại diện khai thuế cho chúng ta thì nên có thể là mình nói là bây giờ mình xin cái số điện thoại lại và mình nói là về mình chỉ muốn biết tổng quát về là họ muốn hỏi về cái gì, thì mình có thể mình liên lạc với kế toán của mình để mà họ vào trong cái hồ sơ của chúng ta để mà coi là đó là có phải là những cái đề mục đó là nó đúng như vậy hay không. Hoặc là mình có thể mình tự vào MyGov của mình để mà coi là mình có nợ thuế hoặc là có những cái gì mà còn outstanding, tức là chưa có làm đúng cái trách nhiệm cái hạn của mình đó anh. Đó là những cái mà nó mình có thể là mình tốt nhất. Còn nếu mà gặp những cái trường hợp mà họ điện thoại mà họ hăm dọa đồ này nọ thì cái đó là nên tốt hơn hết là mình cứ cúp điện thoại đi, tại vì đó là không phải là những cái trường hợp mà của nhân viên của chính phủ mà họ dùng những cái lời lẽ như vậy, thì là mình biết là đó là những cái mà scammer. Thì nhưng mà nói cái vụ mà scammer đó anh, thì mới đây đó là có những cái vụ lường gạt đồ này nọ đó, thì là chính phủ họ cũng có đưa ra một cái đạo luật mới là để mà phạt những cái người nào mà những cái mà người nào mà đứng ra cũng như là tổ chức đưa ra những không những mà cái những cái scam mà những cái mà nó gọi là tax avoidance scheme, tức là những cái mà để mà khuyến khích để mà trốn thuế hoặc là có những cái lừa gạt đồ này nọ đó, là đó là những cái mà sở thuế họ cũng đang coi tới những cái phần đó. Tại vì cái một cái là mình cái đó là scam, là tức là họ gian lận để mà họ lừa gạt chúng ta. Nhưng mà có một cái trường hợp đó là trong cái phần đó là chúng tôi muốn nhắc tới đây, đó là nó gọi là tax avoidance scheme, tức là cũng có những cái trường hợp mà thay vì đó là lừa gạt chúng ta thì họ đưa vào cho chúng ta những cái dùng những cái kẽ hở của luật lệ mà qua một cách mà có thể là nó không có đúng luật gì mấy để mà cho chúng ta những cái lợi lộc. Thí dụ như là nói nếu mà mình vào trong cái những cái scheme này đó, là tức là những cái khoản này đó, là mình có thể mình giảm được cái thu nhập thuế của chúng ta hoặc là tăng lên cái tiền thuế, hoặc là thấy không, là mình không phải làm trách nhiệm về thuế, hay là chỉ cách cho chúng ta để mà có những cái mà rút tiền hưu bổng mà sớm hơn cái tuổi tác, tức là qua một cách là không hợp lệ. Đó là những cái mà bây giờ đó là sở thuế họ cũng đang nghiêm ngặt để mà điều tra nghiên cứu về những cái đó, và có những cái luật lệ để mà đưa ra để mà phạt những người nào mà không những cái người mà dĩ nhiên những người nào mà tham dự á, thì tại vì cái đó là nếu mà mình tham dự thì dĩ nhiên là mình có lợi trong đó, trong cái thời gian đó, thì là khi mà sở thuế phát hiện ra thì mình sẽ bị phạt. Nhưng mà bây giờ họ muốn áp dụng tới là những cái người mà đưa ra những cái scheme này để mà có những cái hình phạt áp dụng đối với những cái người đó luôn, là đưa ra những cái scheme mà nó không có đúng luật lệ đồ này nọ đó. Dạ.
Dạ vâng, cũng trong vấn đề mà điện thoại đến thì thưa anh, có trường hợp là người nhận điện thoại thì nghe cái bên kia nói một hơi và không ngừng nghỉ, và khi muốn hỏi gì đó thì họ cứ nói liên tiếp, thì mình nhận ra đó là một cái đoạn thâu băng sẵn Và sau khi mà hết cái đoạn đó đi thì hỏi thì bên kia không có không có trả lời gì hết. Thì những cái gọi là đoạn thâu băng sẵn và gọi đến mình đó, thì có phải là những chuyện mà lừa gạt không anh? Có bao giờ mà một cái sở thuế mà gọi đến không phải là một nhân viên sở thuế mà một cái cuốn băng để nói chuyện với mình thưa anh?
Dạ thì cái đó thường anh là mình cũng nghe nói tới là có những cái trường hợp như vậy, thì đó là một trong những cái mà cũng như giống như quảng cáo vậy đó. Thí dụ như là trong cái lúc mà gần cái mùa bầu cử đồ anh, thì anh nghe được những cái có những cái mà họ gọi đến đó, là có những cái message như vậy mà cũng như là quảng bá về cái phần mà chính sách của đảng phái đồ này nọ chứ. Thì mấy cái đó là mình chỉ nghe, nếu mà mình muốn thì mình nghe để mà mình biết đó là những cái gì thôi, chứ nó không có tức là không có cái gì mà nó, nếu mà mình không nghe thì mình cứ cut off thôi. Tại vì đó là những cái thí dụ như quảng cáo, hoặc là họ nó gọi là mass marketing, tức là họ đưa ra như vậy cho nó làm nó ai muốn nghe ai nghe được, thì nghe, còn không nghe thì dạ thì cứ hang up thôi. Chứ những cái đó thì đó là thật sự là thường á là của những cái cơ quan chính phủ á, thì là họ sẽ không có làm những cái chuyện như vậy.
Dạ vâng. Ngoài điện thoại thì thưa anh còn có vấn đề tin nhắn, tức là SMS rồi dạ. Gửi qua điện thư, email hay là trang mạng xã hội, thì thưa anh những cái trường hợp này làm thế nào để mình phân biệt được đó là những chuyện mà giả mạo lừa gạt thưa anh?
Cái phần mà phân biệt đó anh thì nó cũng là không phải dễ, nhưng mà có những cái thì nó hơi lộ liễu á, thì là mình dễ tìm hơn. Còn có những cái là nó giả y như thiệt, cái đó là những cái mà mình là lo lắng, là bởi vì cái quan trọng á là mình cẩn thận khi mà mình đưa cho những cái người mà qua cái đầu dây bên điện thoại bên kia, hoặc là qua SMS hoặc là email những cái chi tiết cá nhân của chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận khi mà mình chia sẻ những cái phần đó, chứ không thể nào mà mình chia khi mà họ yêu cầu trên điện thoại. Nhiều khi mình, tại vì mình không nhận diện được cái người đó là ai hoặc là như thế nào, thì đó là nó khó cho chúng ta. Do đó là mình phải nên cẩn thận khi mà mình chia sẻ những cái chi tiết cá nhân như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thời lượng của tiết mục Thuế và Bạn đến đây cũng đã mãn. Nhưng mà tóm tắt lại thì thưa anh, có một lời khuyên nào để gửi đến quý thính giả chúng tôi, bởi vì những chuyện mà lường gạt, lừa đảo về thuế vẫn thường xảy ra hàng ngày, và chúng ta đừng nên là ý, đừng nên coi thường, bởi vì sẽ có một ngày nào đó có thể mình sẽ lâm vào cái tình trạng đó, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, nhiều khi mình cũng nhiều khi cố gắng để mà mình cẩn thận nhất, nhưng mà nhiều khi nó có những cái nó cũng như là giả thiệt, nó cũng gần giống như nhau. Do đó là chúng ta phải cẩn thận, như là chúng tôi có trình bày đó, là có những cái chi tiết cá nhân mà khi mà họ yêu cầu mình qua email, message đồ này nọ, hoặc là qua điện thoại đồ, thì mình phải cẩn thận trước khi mà mình share những cái chi tiết đó với họ, là mình phải biết cái người kia là ai, hoặc là đó là từ đâu, cơ quan nào, và mình phải make sure là mình phải cẩn thận cái chuyện đó trước khi mà mình chia. Và cái đặc biệt nữa là nhiều khi mình thấy có nhiều người họ giữ cái hồ sơ thuế, số hồ sơ thuế hoặc là những cái chi tiết cá nhân như vậy trong bóp hoặc là trong photo, cái đó cũng phải cẩn thận. Là mình, tại vì nhiều khi mình lỡ mình thất lạc, mình bỏ ví, bỏ cái bóp đồ này nọ, và người ta tìm ra đó, là nếu mà có chi tiết nó quá lộ liễu thì đó là nó dễ mà người ta có thể lạm dụng cái chi tiết cá nhân của mình. Do đó là mình nên cẩn thận những cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều, và dạ, hẹn anh tới cử sao. Dạ.
Dạ xin một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Bách, và dạ, xin kính chào quý khán giả, và dạ, hẹn lần sau. Dạ xin chào. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.